Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Trẻ, già. Khi ta còn trẻ, ta chỉ mong cho lớn nhanh. Khi ta già, ta lại luyến tiếc những năm thanh xuân trẻ trung. Thường là như vậy. Nhưng Thượng Đế muốn chúng ta vui vẻ chấp nhận mỗi giai đoạn của cuộc đời. Trẻ cũng như già. Dù ta đang ở trong tuổi nào, Thượng Đế cũng muốn ta giao thác hướng đi của mình cho Ngài và chấp nhận cuộc phấn đấu mà Ngài cho phép xảy ra với sức mạnh mà Ngài cung ứng. Một bà lão khi vật lộn với những năm tháng già yếu tật bệnh đã hỏi một nhà truyền giáo: "Thưa ông, tại sao Chúa bắt chúng ta phải già và yếu ớt như thế này?" Nhà truyền giáo suy nghĩ một giây lát rồi trả lời: "Thưa bà, theo tôi nghĩ, Chúa đã hoạch định cho tuổi trẻ có sức mạnh và cái đẹp thuộc về thể chất. Nhưng sức mạnh và cái đẹp của tuổi già là về tâm linh. Chúng ta mất dần đi sức mạnh và cái đẹp tạm thời, nên cần phải tập trung nhiều vào sức mạnh và cái đẹp tồn tại đến mãi mãi trong tâm linh. Chúa làm như thế để chúng ta mong mỏi rời khỏi phần thể chất tạm thời hư hỏng dần này và thực sự trông mong vào nơi ở vĩnh hằng. Nếu chúng ta cứ trẻ mãi, đẹp mãi, thì chắc chẳng bao giờ muốn rời cõi đời tạm này đâu." Câu giải thích này đã làm cho bà cụ thức tỉnh và tiếp tục sống trong khó khăn của thể xác, nhưng tâm linh hoàn toàn an bình và hy vọng. Quý vị và các bạn đang ở độ thanh xuân chăng? Hãy tin vào thời điểm của Chúa để thực hiện các giấc mơ đẹp của mình. Quý vị và các bạn đang ở độ mùa hạ hay mùa thu của đời mình chăng? Hãy đối diện thẳng với các thách thức mỗi ngày nhờ ân sủng của Chúa. Nếu quý vị và các bạn đã cảm thấy cái buốt lạnh của độ đông trong cuộc đời, hãy cố lợi dụng những ngày tháng còn lại để biết Chúa cho rõ hơn. Nên nhớ rằng hiện diện của Chúa có thể làm cho bất cứ độ nào của cuộc đời ta cũng tràn đầy sức sống và vẻ đẹp tuyệt vời vĩnh hằng. Cuộc đời ta nói lên những gì? Một người chồng vừa mất, người vợ được người khác hỏi han chia buồn rất nhiều. Một bà hỏi: "Anh ấy nói gì lúc gần chút hơi thở cuối cùng hả chị?" Người quá phụ nói: "Không, anh ấy lịm đi rất là nhanh, đến nỗi chúng tôi chẳng trao đổi được một lời cuối cùng nào cả." Bà bạn nói: "Buồn quá nhỉ. Thế là anh ấy lặng lặng ra đi, chẳng nói gì." Quá phụ trả lời: "Không, chị đừng thương hại cho tôi. Vì dù anh ấy không nói gì lúc lâm chung, nhưng khi còn sống, anh ấy đã nói rất đầy đủ rồi. Tôi còn nhớ lời anh ấy nói giữa nhà thờ về đức tin trong Chúa Giêsu. Anh ấy đã tin Chúa như thế nào và quyết tâm trung tín cho đến cuối cùng. Đời sống chồng tôi cũng chứng minh lòng tin thật của anh ấy trong cách đối xử với vợ con và người khác. Anh ấy tôn Chúa làm chủ của đời mình và luôn luôn sợ làm buồn lòng Chúa. Cuộc đời chồng tôi là một bức tranh tuyệt đẹp, chứ không phải chờ cho đến lúc cuối cùng mới nói lên được vài câu nào có ý nghĩa cho người ta ghi nhớ. Người ta thường hay nhắc lại những lời cuối cùng của cuộc đời một người. Nhưng những tháng ngày người ấy còn sống thì sao? Người ấy có minh chứng được rằng đời mình có một ý nghĩa nào, sống để làm gì và chết sẽ về đâu hay không? Lời nói cuối cùng có thể an ủi lòng mọi người đôi chút, nhưng còn nguyên cả cuộc đời của ta thì sao? Có bao giờ ta nghĩ rằng mỗi ngày của đời mình đều tạo ảnh hưởng cho người khác? Ảnh hưởng ấy sẽ còn lại mãi mãi, cả đến sau khi ta lìa khỏi cõi đời này. Người tin Chúa còn cần nhớ rằng, nếu ta không có tình thương của Chúa và đem tình thương ấy áp dụng vào cuộc sống, thì dù phút lâm chung ta có nói gì chăng nữa, cũng quá trễ. Vật báu ẩn giấu. Một nhà thờ cổ kính tại Baltimore, Hoa Kỳ gặp trở ngại về tài chính và mọi người nỗ lực cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ. Nhà thờ này cần đến một số tiền lớn để sửa chữa cơ sở và phát triển. Mọi người đã hết sức đóng góp nhưng cũng không sao đủ được. Bỗng một hôm, có người nhận thấy trên tường nhà thờ cổ kính này có một bức tranh rất cũ kỹ, không biết treo từ bao giờ. Bức tranh này vẽ trên gỗ, ký tên Albrecht Dürer và đề năm 1493, nghĩa là trên 500 năm trước đây. Hình vẽ trên tranh mô tả câu chuyện thiên sứ đến báo tin cho bà Marie về việc Chúa Giêsu sẽ do bà mà sinh ra. Bức tranh này được chuyên viên nghệ thuật đánh giá rất cao và sau đó đã có nhà khảo cổ mua với số tiền khá lớn, dư thừa để sửa sang và duy trì nhà thờ đó nhiều năm về sau. Trong việc tìm ra bức tranh giá trị cổ quý này, một số người trong nhà thờ đặt câu hỏi: nếu bức tranh cổ này là tác phẩm nghệ thuật cổ điển, thì tại sao qua bao nhiêu năm vẫn treo ở đó mà không ai hay hoặc là quan tâm gì cả? Nhưng vô số người trong nhân loại còn không biết đánh giá câu chuyện được mô tả trên bức tranh cổ đó nữa, mặc dù câu chuyện ấy vẫn ở nguyên đó từ 2000 năm nay. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu giáng thế làm người để cứu nhân loại. Chúa Giêsu không ẩn giấu đâu cả, mà luôn luôn có mặt trong đời sống nhân loại. Tài liệu về Chúa Giêsu được trình bày minh bạch trong Kinh Thánh, qua văn chương, âm nhạc, nghệ thuật hội họa, điêu khắc. Hàng triệu người đã nhận ra Chúa Giêsu, nghe tiếng gọi của Ngài, đáp ứng và mời Chúa vào tâm hồn mình. Những người này cũng đang làm nhân chứng cho Chúa Giêsu. Tuy nhiên nhiều người vẫn không chịu tìm hiểu giá trị vô cùng quý giá về cuộc đời của Chúa Giêsu và nhất là quan hệ của cuộc đời ấy với chính bản thân mình. Ước mong quý thính giả chưa tìm hiểu về Chúa Giêsu có dịp quan tâm và một ngày kia được chính Chúa làm chủ cuộc đời của quý vị. Có thể tin nhờ Chúa làm những gì mà mình không thể làm. Ta có thể tin nhờ Chúa làm những gì mà mình không thể làm. Đấng đỡ nâng toàn thể vũ trụ lên sẽ không bao giờ để ta phải sa sút. Đấng đỡ nâng toàn thể vũ trụ lên sẽ không bao giờ để ta phải sa sút. Cách hay nhất để gây ảnh hưởng của Chúa đối với người khác là cầu thay cho họ. Cách hay nhất để gây ảnh hưởng của Chúa đối với người khác là cầu thay cho họ. Hãy dùng những thử thách của mình mà làm bạn với người khác, rồi ta sẽ học được ở bạn rất nhiều. Hãy dùng những thử thách của mình mà làm bạn với người khác, rồi ta sẽ học được ở bạn rất nhiều. Làm con cái của vua thì phải nói ngôn ngữ của triều đình. Làm con cái của vua thì phải nói ngôn ngữ của triều đình. Đứng trước thời gian và cõi vĩnh hằng thì Chúa Giêsu là tất cả những gì chúng ta cần. Đứng trước thời gian và cõi vĩnh hằng thì Chúa Giêsu là tất cả những gì chúng ta cần. Lo âu ngừng lại nơi niềm tin nơi Chúa bắt đầu. Lo âu ngừng lại nơi niềm tin nơi Chúa bắt đầu. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Ta có thể tin nhờ Chúa làm những gì mà mình không thể làm. Đấng đỡ nâng toàn thể vũ trụ lên sẽ không bao giờ để ta phải sa sút. Cách hay nhất để gây ảnh hưởng của Chúa đối với người khác là cầu thay cho họ. Hãy dùng những thử thách của mình mà làm bạn với người khác, rồi ta sẽ học được ở bạn rất nhiều. Làm con cái của vua thì phải nói ngôn ngữ của triều đình. Đứng trước thời gian và cõi vĩnh hằng thì Chúa Giêsu là tất cả những gì chúng ta cần. Lo âu ngừng lại nơi niềm tin nơi Chúa bắt đầu.